Kinh hãy cầu xin thi thiên 90 câu 12, cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con để chúng con được lòng khôn ngoan. Chúa cho chúng con biết đếm mỗi ngày, Chúa ơi. Chúa ơi, xin hãy dạy chúng con. Xin Chúa cho chúng con sự khôn ngoan từ trời để chúng con biết tận dụng thời gian của mình. Sự khôn ngoan từ trời. Cảm tạ Chúa vì Chúa là sự khôn ngoan của chúng con. Cảm tạ Chúa vì trong Chúa có ẩn giấu mọi sự khôn ngoan và thông sáng. Chúa, chúng con muốn trải nghiệm Chúa, khám phá Chúa nhiều hơn nữa. Chúa, chúng con cầu xin cho dân của Chúa. Chúa cho họ biết có sự khôn ngoan để họ đếm các ngày của họ. Nên Chúa cầu xin Chúa cho dân của Ngài cho họ biết tỉnh thức, cho họ sẵn sàng để chúng con biết chờ đợi Chúa mỗi ngày. Để chúng con không phải là thuộc về bóng tối và thuộc về ban ngày. Tôi đã rất quý Führer nhì đoạn 3 câu 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài đâu. Cảm tạ Chúa. Führer nhì đoạn 9 đoạn 3 câu 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng kiên nhẫn đối với anh em, không muốn cho một người trong anh em nào bị hư mất, nhưng mà muốn mọi người đều ăn năn. Chúa ơi, mỗi ngày chúng con có cơ hội muốn tận dụng thời gian để quay trở lại với Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn thực sự muốn tận dụng thời gian của mình mỗi ngày để ăn năn trở lại với Chúa, để quay trở lại với Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn sẵn sàng. Chúa ơi, chúng con muốn cho những áo mình được sạch. Cảm tạ Chúa về sự kiên nhẫn của Chúa. Chúa muốn tất cả mọi người đều ăn năn, để không ai bị hư mất cả. Cảm tạ Chúa vì Chúa kiên nhẫn. Chúa ơi, chúng con cầu xin cho tất cả các hạt giống đã gieo được nảy mầm. Cảm tạ Chúa vì sự Chúa kiên nhẫn, không có ai, Chúa không muốn ai bị hư mất mà muốn cho mọi người đều ăn năn. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con còn có thể ăn năn được. Cảm tạ Chúa vì Chúa không muốn tất cả mọi người đều bị hư mất mà muốn tất cả mọi người ăn năn. Chúa ơi, Chúa hãy hướng lòng chúng con về Chúa để ăn năn. Không có chậm trễ nữa mà hãy làm liền. Chúa ơi, chúng con kết nhiều trái trong thời gian cuối cùng này. Cho những cái tờ rơi phát ra được kết trái. Hãy xem lấy sự kiên nhẫn của anh em để cho sự cứu rỗi. Chúa muốn cứu chúng con hoàn toàn cho khi Chúa tới, khi Chúa trở lại. Vì mọi vụ phải tiêu tán thì anh em phải đáng lên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Ephesians 5 câu 8, hãy bước đi như con cái của ánh sáng. Chúa ơi, chúng con muốn bước đi trong ánh sáng của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn chăm chỉ siêng năng để chúng con có được Chúa nhiều hơn. Chúa cho chúng con sự khôn ngoan và hiểu biết. Chúng con muốn sự tận dụng thời gian của mình, tận dụng tất cả hành tướng. Chúng con muốn được sẵn sàng cho vương quốc 1000 năm để cùng cai trị với Chúa. Chúng con muốn cứu rỗi tâm hồn của mình để chúng con được ăn ở Chúa như tìm thấy trong sự bình an. Câu 14, trong vậy anh em hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình để cho Chúa thấy anh em ăn ở bình an, không dấu vết, không chỗ trách được. Chúa ơi, chúng con muốn nhận được phần thưởng của Chúa. Chúa ơi, trên Chúa trời, chúng con sẵn sàng. Chúa ơi, con sự khôn ngoan từ trên trời, chúng con muốn tận dụng mỗi ngày để phục vụ cho kế hoạch của Chúa. Xin Chúa chúng con sự khôn ngoan để chúng con biết sử dụng. Chúa ơi, cũng tận dụng thời gian vì những ngày là xấu. Chúa ơi, chúng con không muốn làm cái gì đó trong thời gian cuối cùng này, mà xin Chúa hãy đổi mới tâm trí chúng con để giúp con nhận biết được ý muốn của Chúa. Nên Chúa chúng con biết chú ý tới lối sống của mình. Chúng con muốn bước đi trong sự thánh khiết và tôn tinh kính. Chúng ta chờ đợi Trời mới đất mới là nơi sự công bình an ở theo lời hứa của Chúa. Trời mới và đất mới. Cảm tạ Chúa, Chúa là đấng thánh khiết. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con là dân của Ngài. Chúng ta chờ đợi theo lời hứa của Chúa. Cảm tạ Chúa về lời Chúa là chắc chắn. Chúa ơi, chúng con chờ đợi trời mới đất mới và nơi đó có sự công bình ăn ở. Nên Chúa hãy kết thúc với sự bất công ở đây trên trái đất này. Nên Chúa hãy thiết lập sự công bình và hòa bình trên trái đất này. Nên cho ý Chúa được nên ở trên trái đất này. Hebrew 10. Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi thì đấng sẽ đến, sẽ không có kéo dài nữa. Câu 37. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa thì đấng sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì tâm hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là lui đi cho hư mất đâu, bèn giữ đức tin cho tâm hồn được cứu rỗi. Ấy người tin và cứu tâm hồn. Xin Chúa hãy cứu nhiều người hơn nữa. Ở Feigen, ở Stuttgart và cả trái đất này. Đấng sẽ đến. Amen. Ngài sẽ không còn lâu nữa đâu. Sẽ không còn lâu nữa đâu. Chúa ơi, chúng con tin như vậy. Sẽ không còn lâu nữa. Cảm tạ Chúa vào thời gian cuối cùng ít này. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Người công bình phải sống bởi đức tin. Chúa với chú con mỗi ngày bám chặt cái lời hứa này. Hebrew 11 câu 7. Bởi đức tin Noe đã nhận được Chúa mắt bảo về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình, bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Chúa hãy tiết tác động điều này vào trong chúng con. Nên Chúa hãy chuẩn bị hội thánh của Chúa. Nên Chúa hãy làm chúng con cho nên trọn vẹn. Nên Chúa làm cho chúng con sẵn sàng. Chúa ơi, chúng con muốn sống bởi đức tin. Chúng con muốn bước đi ở trong đức tin. Anh Chúa hãy cứu chúng con. Anh Chúa mang tất cả chúng con vào trong thuyền Noe. Chúng con không muốn ai ở ngoài cả. Chúng con tin Chúa, anh Chúa hãy, Chúa có thể làm được. Anh Chúa hãy cứu cả gia đình của chúng con. Chúa, chúng con yêu Chúa. Anh Chúa hãy dẫn dắt chúng con vào con cuối cùng này. Anh Chúa hãy dẫn tất cả những người trong gia đình của chúng con, người thân của chúng con vào trong cái thuyền Noe này. Tôi muốn nói vài câu ở đây về cái công vật. Khi mà nhật thực vừa rồi hôm thứ hai, cái con thú có một số phản ứng linh mạnh. Nó rất là cảm thấy sợ hãi, không hiểu điều gì xảy ra. Còn con người thì thiếu sự kính sợ Đức Chúa Trời. Con người thì ngày nay người ta biết được trước được những chuyện đó. Nhưng mà nó ở trong cái tâm trí của mình. Không thấy được những gì ở đằng sau nữa. Chúa hay thương xót là người. Nên Chúa cho chúng con biết kính sợ Đức Chúa Trời. Nên Chúa cho chúng con có một dân tộc biết kính sợ Đức Chúa Trời. Anh Chúa hãy thương xót dân của Ngài và kêu gọi họ đi vào sự cứu rỗi. Anh Chúa, chúng con cầu xin Chúa với phần dân xót của Chúa. Những gì mà những người mà Chúa đã chọn lựa ngay từ trước khi sáng thế, cho nên Chúa hãy thu thập họ lại. Chúng con cầu xin Chúa hãy thu thập lại những dân mà Chúa đã chọn lựa ngay từ ban đầu. Tất cả mọi dân tộc. Esai 35 câu 8 tới câu 10. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua. Song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm làng. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên. Chẳng ai gặp nó ở đó. Nhưng những kẻ được chuộc sẽ bước đi trên đường ấy. Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về ca hát mà đến Sion. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Chúa, chúng con muốn đi với con đường thánh này. Cho anh Chúa Jerusalem chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn đi con đường thánh này. Philip 1 câu 8. Chúa ơi, chúng ta được chắc chắn là đứng đã bắt đầu công việc chúng ta cũng sẽ làm trọn tới cùng. Thưa Chúa, hãy làm trọn công việc của Chúa cho chúng con. Không có người ô uế nào trên đi con đường đó. Ê-sai 35 câu 8. Chỉ có người thời dại cũng có thể đi được. Chúa ơi, chúng con không có muốn đi lầm lạc. Bài hát những người được chuộc. Những người đã được chuộc trở về với niềm vui. Họ đến Sion với sự ngợi khen. Bài hát 411. Sự vui mừng và sẽ có lạc sẽ họ sẽ nhận được. Sự buồn bực và than vãn sẽ biến đi. Những người được chuộc của Chúa sẽ trở về. Sẽ đến Sion với niềm vui. Niềm vui đời đời sẽ trên đầu của họ. Niềm vui đời đời sẽ ở trên đầu của họ. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa hãy mang những người Chúa chuộc đến Sion. Niềm vui đời đời sẽ ở trên đầu của họ. Cảm tạ Chúa và niềm vui ở Sion. Những người được chuộc sẽ được trở về. Và về đến Sion với niềm vui. Cảm tạ Chúa vì Chúa mang những người Chúa chuộc đến Sion. Cảm tạ Chúa về Sion. Chúa Giê-xu, chúng con cảm tạ Chúa. Này ta đến mau chóng. Mà phần thưởng ở mang theo phần thưởng của ta. Susanna vừa nói rằng sự phước bị với con người và là con thú vật. Những con vật thì khôn ngoan khi mà Chúa kêu gọi. Noe là cái người kêu gọi sự công bằng. Noe đã kêu gọi loài người, nhưng mà không ai tới cả. Nhưng mà đối con vật thì Chúa chỉ gọi có một lần thôi, nhưng mà tất cả loài thú đều đến. Có nghĩa cho nên có đủ loại thú hết mà chỉ có 8 người thôi. Còn chúng cảm tạ Chúa thì chúng ta có nhiều hơn 8, nhưng mà chúng ta chỉ phần nhỏ thôi, chứ không phải tất cả. Cho nên chúng ta phải nghe, thật là quan trọng để chúng ta lắng nghe tiếng của Chúa và quay trở lại với Chúa. Nhất là chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. Chúng ta càng đến càng nhanh thì càng tốt. Hãy vào trong trong cái thuyền. Chiếc thuyền Noe chính là cái sự cứu rỗi khỏi cái sự phán xét sắp tới. Chúa đã phán rất là rõ, một phần bởi hội nghị vừa rồi. Chúa đã phán trực tiếp với hội thánh rất là rõ ràng. Và qua các dấu hiệu trong vừa rõ nghe trong hội nghị. Và Chúa cũng muốn có chức tế lễ. Thậm chí chức tế lễ là một cái dấu hiệu tận thế mà lớn nhất. Là điều mà Chúa muốn có trước khi mà Chúa trở lại. Chúa không phải là Chúa muốn cứu được nhiều người. Mà Chúa muốn có cơ nhóm người để thực làm thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời. Cho nên đây chúng ta chính là một cái dấu hiệu tận thế quan trọng. Mà chúng ta ngày nay bởi ân điển của Chúa mà chúng ta thực hiện trước tế lễ. Cho nên sự cứu rỗi của Chúa rất là gần. Ở sự tái lâm của Chúa rất là gần. Ngoài ra cũng có dấu hiệu khác nữa. Không phải là chúng ta không thể nào mà tách riêng dấu hiệu này dấu hiệu kia. Mà ngày nay nhiều dấu hiệu đang xảy ra cùng lúc, giống như là mấy cái miếng xếp hình vậy á. Hồi trước thì có nhiều cái miếng xếp hình nữa còn trống nhiều lỗ. Trong một năm, trăm năm qua ví dụ. Còn ngày 8 tháng 4 không phải là ngày, không phải là nhật nhật thực duy nhất ở trên trái đất. Nhưng mà cũng có nhiều nhật thực. Nhưng mà nhật thực bây giờ có nhiều cái diễn ra chung. Cùng với nhật thực, chúng ta có con bò đỏ. Và cùng với bò tơ đỏ, chúng ta có cái sự kết thúc của nền dân chủ trong bộ pho tượng của Daniel 2. Và tất cả những cái mảnh xếp hình này đến thì cho nó thấy chúng ta đang trong trong cái thời gian cuối này trước khi Chúa tái lâm. Ở trong hội nghị thì chúng ta nghe là rất có khả năng là Chúa sẽ đến trong năm này. Tại sao chúng ta? Tại vì cái sự ứng nghiệm của nhiều cái điều tiên tri mà Kinh Thánh nói nó đang diễn ra cùng một lúc. Giống như là bổ sung cho nhau, giống như cái bức tranh trước mặt chúng ta vậy. Và những gì mà Chúa nói trong Kinh Thánh được bổ sung cho nhau, chúng ta thấy rõ, cho nên chúng ta được thuyết phục. Và cái dấu hiệu lớn nhất chính là cái nhật thực đặc biệt vừa rồi. Ở trong Kinh Thánh, trước khi mà Đức Chúa Trời phán xét thì Ngài đã công bố sự phán xét của Ngài bởi cái nhật thực ở trên trời. Cho dù là Ai Cập hay là Babylon hay là Ninive hay là lúc mà Chúa Giêsu tóc bị đóng đinh, thậm chí trước khi ngày thịnh nộ của Đức Chúa Trời lớn, Đức Chúa Trời đã được công bố bởi các dấu hiệu ở trên trời thật là ngạc nhiên. Đức Chúa Trời đã không có tự nhiên phán xét Ai Cập, mà đầu tiên là có nhật thực toàn phần. Ê-sai cũng cho biết là khi mà phán xét Babylon thì cũng có nhật thực toàn phần. Dĩ nhiên luôn luôn có nhiều nhật thực. Nhưng mà khi mà chúng ta xem xét khi nào xảy ra thì cũng nào cũng có một cái sự phán xét của Đức Chúa Trời trên trái đất này. Nhất là khi mà nhật thực toàn phần đều có sự phán xét đó. Ví dụ như là hồi tháng 8 tháng 4 vừa rồi, một số anh em ở Canada đã tốn nhiều thời gian để đi chạy tới cái nơi, chạy xe tới cái nơi có nhật thực toàn phần. Khi mà ban ngày mà tối tăm, mấy loài chim lại hoảng sợ, mấy loài vật hoảng sợ, chỉ có con người là cầm kiến xem mà không có sợ, mà không biết sợ Đức Chúa Trời. Thật là tiếc. Đức Chúa Trời công bố sự phán xét. Chúng ta thấy là những cái dấu hiệu này. Hôm thứ hai vừa rồi, Đức đặc biệt cùng với nhật thực năm 2017, đó là thành cái chữ X qua nước Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà nó diễn qua nước Mỹ, mà không phải qua nước Đức hay Thụy Sĩ. Chữ X cũng có thể qua châu Phi. Nhưng mà chữ X này qua nước Mỹ, tại sao? Tại vì nó liên quan tới cái bức tượng trong Daniel 2. Và chúng ta thấy cái chân của bức tượng này là hình ảnh của nước Mỹ. Cái đầu là Babylon, chúng ta đã thấy rồi. Rồi cái vai là Medi và Ba Tư. Còn cái bàn chân á là nước Mỹ, nói tới nền dân chủ. Và ở trên cái bàn chân nó là nước Mỹ thì có chữ X và mặt trời đánh dấu. Chúng ta thấy rằng trong Daniel 2 có biết là có hòn đá từ trên trời rơi xuống. Cái hòn đá nó không rớt trên cái đầu của pho tượng. Và lúc mà David đánh Goliath thì để quăng là viên đá văng trúng đầu của Goliath. Thường thường là ta đánh vào đầu. Nhưng đá này không có rơi vào cái đầu của tượng mà rơi vào cái chân của tượng. Cho nên chúng ta thấy rằng sự phán xét phán xét của Đức Chúa Trời sẽ lên đến trên nước này và cả thế giới đều liên quan tới nước nước này. Nếu mà nước Mỹ bị sụp đổ, bị phán xét thì cả thế giới cũng sẽ bị sụp đổ theo. Giống như thời Babylon là cái đế chế mà lãnh đạo đạo thế giới thời đó. Như vào thời La Mã thì nước Trung Quốc cũng chẳng đóng vai trò chính, mà dù Trung Quốc cũng có, và ngày nay cũng vậy. Chúng ta là thời đại của bàn chân bây giờ chúng ta sống, thì nước Mỹ là cường quốc. Nếu mà nước Mỹ bị phán xét là cả thế giới cũng sẽ đi xuống. Thì nước Mỹ là siêu cường và viên đá là rơi xuống ngay cái siêu cường đó. Cho nên Đức Chúa Trời cho ông cái chữ X đánh dấu cái nước này qua hai cái nhật thực như vậy. Không tuyệt vời sao? Giống như đánh dấu để phán xét vậy. Ví dụ khi mà người ta muốn bắn vào cái gì đó thì người ta đánh dấu trước, người ta đánh dấu để biết. Cho nên Đức Chúa Trời đã đánh dấu trước cho nước kinh cái nước Mỹ này, và cái bắn đó là chính là viên đá sẽ từ trên trời rơi xuống trong Daniel 2. Nên cái hòn đá đã sắp rớt xuống cái chân rồi, và hòn đá này chính là hình ảnh của Đấng Christ đến từ trời để phán xét cái dân ngoại và để thiết lập cái vương quốc 1000 năm trên trái đất này. Và cái hòn đá này sẽ lấp đầy cả trái đất. Chúng ta có thể đọc trong cuối Daniel 2 rất là rõ ràng, mô tả rất rõ. Cho nên dấu hiệu tận thế, chúng ta đừng có nghĩ là nhật thực lúc nào cũng có. Khi mà Jonah đến Nineveh thì cũng có nhật thực cỡ năm 700 trước khi Chúa đến. Nhưng mà nhật thực lần này thì liên quan tới hoàn toàn với Daniel 2, và cũng liên quan cả Israel nữa. Lúc đó chúng ta có liên quan tới hiệp định Abraham và cả con bò đỏ, và sắp tới là lễ vượt qua vài ngày nữa, ít hơn 2 tuần lễ, và tất cả những điều này thì diễn ra chung với nhau. Cho nên chúng ta phải để ý rằng chúng ta đang sống thời gian nào, và cái hòn đá sắp rơi xuống cái chân của pho tượng, bàn chân pho tượng, nó đến sự phán xét sắp đến của Đức Chúa Trời. Có một số người viết phê bình về nhật thực, nói là chúng ta đã có cái nhà khoa học, không có sao cả, người để biết trước hết tất cả rồi, hãy mua kính nhật thực để xem đi. Người ta tự tin vì hiểu biết của mình. Hàng trăm triệu người đã thấy, đã trải nghiệm được nhật thực, nhưng mà người ta không có để ý rằng đó là cái dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Như trong Sáng Thế Ký 1, Chúa nói là có những cái vầng sáng trên trời để cảnh báo loài người. Có những ngôi sao mà Chúa tạo trên trời, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao để cảnh cáo loài người. Chỉ vì là người quá quá khôn ngoan nên có thể dự đoán trước chính xác. Nhưng điều đó không có nghĩa là không còn có sự cảnh báo nữa. Nhưng mà thực ra sự cảnh báo còn rõ hơn, tại vì người ta biết trước khi nào nó đến. Cho nên sự cảnh báo của loài người không phải bên trong lòng chúng ta bởi sự lời nói của Chúa, mà vẫn còn qua các dấu hiệu trên trời nữa. Ở năm 2017 chúng ta đã thấy cái dấu hiệu trên trời. Cái đây 7 năm. Và số 7 cũng là cái số hoàn hảo, số đầy đủ. 2017 thì dấu hiệu trong Khải Huyền 12 câu 1 câu 2 đã ứng nghiệm. Chúng ta thấy người đàn bà trên trời. Đúng lúc các ngôi sao đã có trật tự tuyệt vời, đã lập ứng nghiệm hoàn toàn dấu hiệu trong Khải Huyền 12 đó. Bây giờ 7 năm sau, và Đức Chúa Trời đã cảnh cáo cho chúng ta cái đây 7 năm rồi. Bây giờ Rồi thêm có dấu ý sao trên nước Mỹ nữa. Anh em nghĩ là còn bao lâu nữa thì cái hòn đá nó sẽ tới? Chỉ còn một chút ít lâu nữa thôi. Chút ít thôi. Không còn lâu nữa đâu. Hôm qua tôi trên trên đại học. Tôi thông công với một người tín đồ tôi đã quen biết từ lâu. Tôi đã nói với người đó là Chúa sắp mau đến. Rồi người đó nói với tôi là nó sắp đến đây là cả 100 năm mà. Người đó nghĩ là 100 năm nữa Chúa mới đến. Một tín đồ đó. Tôi nói không. Tôi nghĩ là nếu mà tôi nói người ta, nếu mà chúng ta có 100 ngày thì đã vui rồi. Dĩ nhiên chúng ta không biết ngày nào giờ nào. Nhưng mà nếu như chúng ta thấy những dấu hiệu này, những dấu hiệu mà nó liên quan với nhau, thì chúng ta phải ý thức rằng thời gian còn rất là ít. Chúng ta hãy đọc những câu kinh thánh mà ở trong phần dàn ý rất là rõ, khi chúng ta đang chờ đợi ấn thứ sáu. Chúng ta hãy đọc nó để biết gì xảy ra. Ở huyền sáu đọc từ câu 12 đến câu 17. Kìa, tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ sáu thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết, các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như một quyển sách cuốn cuộn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ của mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nó nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Chúng ta thấy đây nói đến nhật thực sắp đến. Mặt trời trở nên tối tăm như túi lông đen. Sắp có nhật thực nữa. Chắc chắn sẽ thấy mọi trong mọi nơi. Ngợi khen Chúa. Anh em có, trong trong sách Huyền có nói với tới nhật thực rất là nhiều. Trong chương 8 câu 12, Khải Huyền 8 câu 12 về cái càn thứ tư. Vị thiên sứ thứ tư thổi càn thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng đó đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày bị mất đi 1/3 ánh sáng, và ban đêm cũng vậy. Đó là khi ấn thứ tư thổi. Ồ, cái càn thứ tư thổi. Rồi, khi càn thứ năm trong câu 2. Câu 9, Khải Huyền chương 9 câu 2. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm. Nó có vua đứng, câu 11, nó có vua đứng đầu là sứ giả của vực sâu không đáy. Tiếng Hebrew là Abaddon, Abulion. Ở bên thi sĩ Saint hôm thứ hai đã bắn cái gì đó ra, cái tia gì đó ra. Họ đang chuẩn bị. Tôi cũng đọc là sen, bên sen có thí nghiệm gì đó. Ta đọc về Khải Huyền 19 câu 17. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời, người có tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của mặt của trời, mà nói rằng, hãy đến bay, hãy tụi bay hãy nhóm lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Khải Huyền 19 câu 17. Trong Khải Huyền có bóng tối, trời tối tăm, cũng nói là luôn luôn nói đến sự phán xét. của trái đất. Đó là dấu hiệu phán xét của Đức Chúa Trời. Khi mà bóng tối bao trùm trái đất là nói đến sự phán xét của Đức Chúa Trời. Và có những cái dấu hiệu trong khải huyền cho thấy là Đức Chúa Trời muốn cho người ta ăn năn. Tiếc rằng mặc dù Đức Chúa Trời ban cái dấu hiệu đó nhưng trong khải huyền 16 những người đó không có ăn năn vì những việc làm của mình. Mặc dù họ thấy những cái dấu hiệu đó nhưng mà họ không ăn năn. Ví dụ khải huyền 16 câu 9, họ đã không ăn năn và dâng vinh hiển cho Ngài. Tại vì cho dù Ngài là đứng có quyền trên các tai nạn ấy, Ngài là Đức Chúa Trời. Ấn tượng là Đức Chúa Trời đã sắp đặt tất cả. Các vì sao trên trời, cho dù người ta không tính toán được, nhưng mà Chúa đã sắp xếp được tất cả ngay từ khi lúc sáng thế rồi. Đó chính là cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tôi rất là người chỉ có thể tính toán được thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đã sắp đặt hết tất cả. Đức Chúa Trời muốn là người ăn năn. Trong Phi-rơ nhì, Đức Chúa Trời ban những dấu hiệu đó để cho con người muốn ăn năn. Nhưng đây là thời gian để ăn năn, để họ quay lại. Nếu chúng ta thấy như vậy thì chúng ta đừng có con chỉ xem những hình ảnh về vật thực mà chúng ta phải cần ăn năn trước mặt Chúa. Bởi bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian tuyệt vời để ăn năn. Tôi cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa vì Chúa còn ban chúng ta thời gian để ăn năn. Thật tốt để thấy những thời gian trên đầu này, cho tất cả mọi người đều thấy. Và nó đều quan trọng đối với chúng ta, không chỉ là cho người không tin Chúa mà còn đối với dân Chúa nữa, để tất cả chúng ta quay mặt trở lại với Chúa ăn năn. Chúng ta thấy trong Amos câu 8, Chúa cũng cho bóng tối. Amos 8, Chúa nói là dấu hiệu đó đầy đủ sự cuối cùng mà đến cho dân Israel, ta không vượt qua nó nữa. Trong câu 9, Chúa Giê-hô-va phán sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến mặt trời lặn đi lúc giữa trưa và khiến đất tối tăm trong giữa ban ngày. Chúa đã dùng dấu hiệu đó đối với dân của Ngài. Hay là dễ dãi cái gì mà Chúa phán với mình. Bây giờ chúng ta phải học để ăn năn. Nói Chúa là Chúa ơi, con muốn thực sự quay lại với Chúa, thực nghiêm túc với Chúa. Đừng có bận rộn, quan trọng với sự bận rộn của mình mà liên quan tới gì mà Chúa phán với mình. Và trong Mi-chê 3 cũng nói tới dân của Chúa. Câu 5, này là lời Đức Chúa phán ra những các tiên tri làm lại dân ta là kẻ cân bằng răng mình. Câu 6, vì cớ đó ban đêm sẽ ở trên các ngươi và không có sự hiện thấy, các ngươi sẽ trong tối tâm không nói tiên tri, mặt trời sẽ lặn danh các tiên tri và ban ngày. Cho nên chúng ta thấy là cái sự chúng ta phải học để quay trở lại với Chúa, thực sự ăn năn. Ở trong Matthew 3 câu 8, bây giờ hãy kết trái cho xứng đáng với sự ăn năn. Cho nên tôi rất là quý hội nghị. Và Chúa đã ban ta lời về chức tế lễ. Và nó phải kết trái cho Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ đã dâng của lễ cho cha là kết trái từ đức tốt lành. Trong Matthew 8 câu 3, vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Thật là tốt để ngày nay chúng ta thực hành chức tế lễ. Đừng có xem nhẹ nó. Chúa có một cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta đừng có xem nhẹ nó. Một cái sự kiện vật thực vừa rồi cho tôi biết là tôi muốn quay lại ăn năn với Chúa. Muốn dùng trải nghiệm của lễ chuộc tội lỗi để ăn năn và để chiến thắng tội lỗi. Cho dù ý muốn của tôi rất mạnh mẽ nhưng mà tôi cũng muốn ăn năn trở lại với Chúa để cho ý của Chúa được nên. Chúng ta cần phải ăn năn. Điều này để nói tôi rất là nhiều. Chúng ta hãy cầu nguyện cho dân Chúa nữa. Thật là tốt để chúng ta ở trong đấng Christ. đâm rễ lập nền trong ngài. Tôi đã ấn tượng về nhật thực vừa rồi, cho nên tôi muốn thực hiện nghiêm túc với chức tế lễ. Khi Chúa xây dựng lại Sion, thì ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển. Cho nên chúng ta phải để ý là Sion là quan trọng, có nhiều dấu hiệu, nhưng mà chúng ta hãy nghiêm túc vì Chúa chứ cũng muốn làm ứng nghiệm cái dấu hiệu về Sion với chúng ta, để Chúa muốn hoàn tất Sion. Thực là cái dấu hiệu tuyệt vời mà chúng ta đã có. Những dấu hiệu trên trời giống như cái đồng hồ mà Chúa đã cài đặt sẵn. Nhưng tuy mà chúng ta giống như hạt bụi sống với cái dấu hiệu trên trời đó, nhưng mà Ngài rất là quý chúng ta. Khi mà Ngài cùng với chúng ta xây dựng xong Sion thì những sự cuối cùng sẽ đến. Cái Chúa đã xây dựng Sion chung với chúng con. Ở quyền chính, họ không có ăn năn vì những cái sự thờ hình tượng của họ, tà thuật, giết người, trộm cướp. Kể quyền 10 câu 5, câu 6. Lúc đó là thề không còn thời giờ nào nữa. Lúc đó là sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời đã kết thúc. Ngài Đức Chúa Trời rất là kiên nhẫn. Nhưng mà cuối bắt đầu khải huyền 10 thì không còn cái sự thời gian nào nữa. Lúc đó sẽ không còn thời giờ nữa. Thì mấy con quỷ ra từ dưới vực thẳm. Đáng lẽ đó là thời gian mà người ta ăn năn. Nhưng mà cuối khải huyền đó Chúa đã chấm dứt không còn thời gian nữa. Rồi sau đó có tai vạ thứ nhì, thứ ba. Chúng ta thấy ở đây là Chúa thực sự là kiên nhẫn. Nhưng mà cuối cùng nó lại kết thúc. Giống Chúa nói, ta là đầu tiên và là cuối cùng. Trong hội nghị vừa qua, tôi hay nghĩ tới Matthew 24. Chúa nói là hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết giờ nào mà chủ các ngươi đến. Quan gì mà do thấy trong hội nghị, tôi có thể nói rằng Chúa hay đến mỗi ngày. Chúng ta không biết là khi nào Chúa đến, nhưng mà Chúa hay đến mỗi ngày. Ở dù cách đây 2 năm, chúng ta nói là có thể Chúa nói ngày mai, nhưng mà mình nói là giờ chưa của lễ, nhưng bây giờ chúng ta có thấy có nhiều dấu hiệu, tất cả mọi thứ đều có thể diễn ra rất là nhanh. Đến bây giờ chúng ta đang sống trong cái tình huống mà Chúa hay đến mỗi ngày. Đây là điều rất là quan trọng, đặc biệt. Mỗi ngày hãy sống để Chúa có thể đến được. Và chờ đợi Chúa mỗi ngày. Chúa không muốn ta chờ đợi một dấu hiệu nữa. Trong 15 năm qua Chúa đã ban chúng ta nhiều dấu hiệu. Rất là nhiều dấu hiệu. Rồi kết thúc nền dân chủ là qua Trump nữa. Mà Chúa đã ban chúng ta rất là nhiều rồi. Và chúng ta thấy... Chúng ta cho thấy con bò tơi đỏ là chúng ta không biết là sắp tới có chuyện ra cái gì. Cho nên, cái hội nghị này, Chúa đã nói rằng Chúa có thể đến mỗi ngày. Ngày nào nên chúng ta phải thay đổi. Nên tôi có ý thức là Chúa ơi, con muốn sống là mỗi ngày làm sao mà Chúa có thể đến được. Ngay cả lúc làm việc. Chúng ta làm việc trong công việc, chúng ta cũng làm cho Chúa. Đó cũng là sự chuẩn bị cho phút 1000 năm, khi mà giống như khi mà tôi phản ứng gì khi với các đồng nghiệp của tôi, và tôi muốn qua những cái hình huống đó, mỗi cái phản ứng của tôi nó đều quan trọng cả, và chúng ta có thể có được Chúa qua những cái phản ứng đó, cái tình huống đó. Nên Chúa nói là đừng có chờ đợi nữa, mà hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Vậy chúng ta không biết khi nào, ngày nào mà Chúa sẽ đến. Một ngày, và kẻ thù làm cho con người không còn nhạy cảm nữa. Không có nghe được ý muốn của Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời đã làm rất là nhiều. Nhưng mà kẻ thù đã làm đảo ngược tất cả. Làm cho loài người không còn có ấn tượng gì về những gì Đức Chúa Trời đang làm. Đức Chúa Trời làm cái điều vĩ đại đó, nhưng mà con người thì là không có ấn tượng gì cả. Tại kẻ thù ma quỷ đã dùng cái tâm trí của con người, lý trí của con người, giống như con rắn, rắn nó làm cho con người không có phụ thuộc vào Đức Chúa Trời nữa. Nui nhưng Nui Nui đã nhưng mà Jonah đã khi mà Jonah giảng cho thành Nineveh thì họ đã họ biết đã ăn năn ngay ngại con vật cũng cũng kiêng ăn giống như con người nữa, có nghĩa là tất cả mọi người đều kêu kêu gào với Đức Chúa Trời. Họ đã thực sự họ không có bỏ qua cái dấu hiệu đó mà họ đã thực sự thật lòng ăn năn. Bây giờ đang mọi thứ đều có thể xảy ra trong Amos chương 8 cũng có nhật thực câu 9. Chúa đã cho mặt trời lặn rồi ban ngày. Ê, chúng ta đã thấy điều đó rồi. Câu 8, ta sẽ đổi ngày lễ các ngươi thành sầu thảm, hết thảy các bài ca tụng các ngươi thành ca thương. Ta sẽ thắt bao gai trên mọi lưng và làm cho mọi đầu đều sói. Họ cạo đầu. Vải ngay bao gai như là trong ni ve thì Chúa mới là phán với họ được. Cho nên chúng ta hãy chú ý tới những gì mà Chúa đã làm với chúng ta. Chúng ta phải ăn năn và thực sự chú tâm vào những điều đó. Lời khen Chúa. Tôi ý thức mình phải tận dụng thời gian mà Chúa cho chúng ta còn lại. Một cái dấu hiệu như vậy không phải xảy ra mỗi tuần. Nhất là qua nước Mỹ có hai cái nhật thực như vậy. Chúng ta phải biết kính sợ Đức Chúa Trời. Qua nó liên quan tới sự phán xét của Đức Chúa Trời nên sự phán xét ngay trước cửa rất là gần. Jonah đã giảng 40 ngày. Khi mặt trời đến là khoảng còn có quá khoảng nhật thực đến thì Đức Chúa Trời có cho 40 ngày để ăn năn. Tôi không có nói là còn 40 ngày nữa. Nhưng mà chắc chắn là không còn nhiều năm nữa. Cho nên thực quan trọng là mình làm gì với thời gian của mình. Và thời gian chúng ta đang đang thời gian chúng ta còn hiện nay là phải thời gian đã tìm kiếm Chúa. Có điều quan trọng là cái mối quan hệ giữa ta với Chúa. Ephesians 5 đã nói với tôi rằng câu 14: Hãy người đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết. Những người chết thì là không còn có ý thức gì, nhạy cảm gì cả. Thì đấng Christ hãy chiếu sáng ngươi. Chúng ta hãy vùng dậy thì trong đám người chết. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Chớ xử mình như người dại dột. Nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Bây giờ thời gian rất là quý giá. Tôi đã dâng cho Chúa. Tôi đã thử nghiệm kiểm nghiệm với Chúa thời gian của con. Chúng ta phải để ý coi có điều gì quan trọng nhất. Nếu chúng ta dành thời gian mình cho Chúa dời đi thì chúng ta bỏ qua lời phán của Chúa trong ngày đó. Nếu chúng ta dành thời gian dành thời gian cho Chúa ban đầu để chiêm ngưỡng Chúa, để ăn Chúa, dâng cho Chúa toàn bộ lòng của mình, tận dụng thời gian. Chúng ta dành thời gian cho Chúa thì phải tốn thì là tốn thời gian, nhưng mà thì đơn giản hơn để cho ý của Chúa xảy ra. Khi dành thật quan trọng. Mỗi ngày chúng ta còn lại rất là quan trọng. Vì những ngày là xấu. Thật là tốt để đếm những ngày mà chúng ta còn được. Và nói với Chúa là: Chúa ơi, con hôm nay con có muốn tận dụng thời gian của mình để cho ý Chúa được nên. Đây. Cho nên chúng ta phải xem trọng những điều này, kiểm tra thời gian mình với Chúa. Hôm nay tôi để ý rằng nếu Chúa có thể làm nhiều nếu nếu mà con người bề trong được là vững mạnh. Cho nên chúng ta phải đặt cái độ ưu tiên dành cho Chúa vì những ngày là xấu, ngợi khen Chúa. Tôi cảm tạ Chúa về ngày 8 tháng 4 buổi trưa là ngày cuối cùng. Chúa cho chúng ta còn ít thời gian. Nhưng người ta không biết là còn bao lâu nữa. Chúng ta chưa xảy ra cái tình huống cả những em tình huống như vậy. Chúng ta cảm tạ Chúa về cái dấu hiệu này vì nó là giúp đỡ chúng ta để chúng ta tiến tiến lên. chúng ta hãy khích lệ, nhắc nhở lẫn nhau để tận dụng thời gian cuối cùng này. Cảm tạ Chúa vì Chúa xây dựng chúng ta thành một chức tế lễ chuẩn bị cho chúng ta. Ê-sai 11 câu 3 nói về Thánh Linh của Chúa. Thánh Linh của Chúa là Thánh Linh khôn ngoan, thông sáng, mưu tan, mạnh sức. Trong tuần này tôi để ý rằng cái sự kính sợ ngày càng tăng hơn trong tôi để mà xây dựng nhà của Chúa. Chúng ta phải chú ý tới Chúa, chú ý tới lời hứa của Ngài và phải làm theo. Bắt đầu các bà mẹ trong hội thánh định cầu nguyện, nhưng mà đầu tiên thì không có, nhưng rồi tôi đã kiểm tra với Chúa xem đó có phải là cái ý của riêng của tôi hay là ý của Chúa. Cuối cùng thì chúng tôi đã đến cùng nhau đến cầu nguyện còn nhiều hơn, nhiều cái số lượng tham gia còn nhiều hơn ban đầu. Và tôi càng chú ý thức hơn, hỏi Chúa coi Chúa muốn gì, muốn làm gì và con nên làm gì. Tôi cũng muốn nhấn mạnh hơn ở điều quan trọng, chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời trong những ngày này. Một mặt là những người chúng ta cũng cần, dân của Chúa cần sự kính sợ. Tất cả mọi người đều phải kính sợ Chúa, cả người không tin Chúa. Trong phục truyền nó nói, trong truyền đạo nói là cái điều cái quan trọng đó là phải biết kính sợ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi người tùy theo việc làm của mọi người. Nên tất cả mọi người phải học để kính sợ Đức Chúa Trời. Qua nhật thực tôi ý thức rằng người ta không có sợ Đức Chúa Trời. Ở trong các phương tương truyền truyền thông họ nói là hồi trước người ta sợ. Người ta sợ nhật thực vì sợ tận thế, nhưng mà bây giờ người ta nói là bây giờ ngày nay chúng ta biết nhiều hơn nữa. Người ta khôn ngoan nên người ta không còn sợ Đức Chúa Trời nữa. Người ta có thể giải thích tất cả, người ta biết tất cả, người ta biết tại sao có nhật có bóng tối. Người ta đã khôn ngoan nên người ta không còn sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa nói với tôi là tôi như thế nào, tôi có sợ Đức Chúa Trời không? Thấy cái cuộc sống tôi như thế nào, tôi có sợ Đức Chúa Trời cuộc đời của tôi hay không? Còn những cái quyết định tôi làm như thế nào? Trong Châm Ngôn 2 câu 7, đừng có nghĩ mình là khôn ngoan, hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên mình có thể đánh giá mấy người không tin Chúa, nhưng mà nhờ chúng ta phải hỏi chính mình xem mình sợ Đức Chúa Trời như thế nào. Có nhiều lúc tôi nghĩ mình là khôn ngoan và làm theo suy nghĩ của mình. Ở đây nói là đừng hãy tránh xa sự dữ. Rồi tôi mỗi ngày tôi phải quyết định. Cái quyết định của tôi phải dựa trên sự kính sợ Đức Chúa Trời. Nên Chúa cho tôi thấy rõ rằng bên ngày nay chúng ta phải biết kính sợ Chúa khi mà ta quyết định gì đó. Mỗi ngày chúng ta phải hỏi Chúa. Chúa có muốn làm như vậy không? Câu 8 nói là chúng ta phải đến với Chúa. Đây không phải là sự sợ hãi, nhưng mà cái sự kính sợ Chúa. Chúng ta phải đến với Chúa để hỏi Ngài. Điều này nói với tôi rất là nhiều trong thời gian qua. Chúa muốn tiến lên với chúng ta. Chúa muốn đặt sự kính sợ Ngài trong chúng ta để Chúa có con đường đi với chúng ta. Chúng ta phải ăn năn. Mỗi người chúng ta vẫn còn vấn đề gì đó. Chúa muốn làm chọn chúng ta trọn vẹn. Cho nên chúng ngày này là thật là khích lệ để chúng ta hãy dùng những thời gian còn lại để đến với Chúa, để hướng Chúa nhiều hơn và hỏi Chúa nhiều hơn. Qua những gì mà chúng ta bận rộn, hay qua những công việc chúng ta, hay những gì mà quyết định của mình. Ê-phê-sô 5 câu 17, đừng có cư xử như kẻ dại dột mà hãy hiểu biết những gì mà Chúa muốn làm. Cái chúng ta tận dụng thời gian của mình. Cho nên chúng ta phải tận dụng thời gian để chúng ta hiểu, tận dụng thời giờ để chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa. Khi mà chúng ta chú ý được thời gian sắp đến ngày càng ít đi thì thời gian ngày càng quý hơn. Những gì mà không, càng ít đi mà không còn nhiều nữa thì càng quý hiếm, thì giá mua nó sẽ mắc hơn nữa. Ngay có thời corona, ngay cái mấy cái như mặt nạ hay là mấy cái thuốc tiệt trùng, khi mà còn ít đi thì giá nó tăng lên. Thậm chí lúc đó người ta còn mua giấy toilet, giấy vệ sinh nhiều nữa. Nên thời gian ngày càng ít đi thì chúng ta khá ăn năn. Chúng ta đừng có lỏng lẻo, xem nhẹ. Rồi trong thời gian này người ta sống rất, người ta nó giống như buông thả dễ dàng. Trong tháng tư lúc mình có nhật thực thì họ lại phát rượu, họ muốn chơi vui chơi giải trí. Mọi người anh em cũng nói là chúng ta có thể giải thích bằng khoa học, nhờ nhà khoa học mà chúng ta còn biết này cái kia nữa, và chúng ta lại tin tưởng một cái gì đó sai lầm. Cho dù chúng ta biết nhiều, chúng ta phải nói Chúa ơi, chưa từ bỏ tất cả con đến với Ngài. Chúng ta cũng phải để nghèo khó trong linh hờ tốt để chúng ta học đến với Chúa, để tận dụng thời gian. Tiếc rằng cái lý trí con người đã bị đen tối khi mà nhật thực tàn phần như vậy.